tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, 2025, trong một bài diễn đàn đăng trên nhật báo Anh The Telegraph, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố xin trích chính phủ Anh sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine qua việc gửi quân trên bộ nếu cần thiết. Quan điểm này cũng đã được lãnh đạo chính phủ Anh nhắc lại trong hội nghị không chính thức giữa các lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Paris một ngày sau đó, khi đưa ra thông điệp rất rõ ràng, đó là hòa bình bằng sức mạnh. Vì sao Anh Quốc luôn tỏ ra kiên quyết bảo vệ Ukraine? London tính gì khi khá ủng hộ các lập trường của Paris và không phê phán các đường lối của chính quyền Trump hiện nay? Mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang tại London. Thân chào anh Nguyễn Giang, hôm nay Thủ tướng Anh sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về an ninh cho Ukraine. Lãnh đạo chính phủ Anh có tuyên bố rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân đến Ukraine. Trước hết, anh có thể cho biết đôi chút về mối quan hệ giữa Anh Quốc và Ukraine là như thế nào không ạ?
Vâng, thưa khán thính giả của RFI, thì cái mối quan hệ giữa Anh và Ukraine thì đã có từ lâu. Nhưng mà Anh Quốc là một trong nước đầu tiên kiên quyết ủng hộ cho chính phủ Kiev ngay sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng vào tháng 2 năm 2022. Và sự kiên quyết của Anh Quốc trong việc hỗ trợ Ukraine trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh gần đây, sau khi Tổng thống mới của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã có thay đổi chính sách rất là rõ rệt, tiến lại gần với nước Nga của ông Vladimir Putin và để mở ra cuộc đàm phán. Mới vào tháng 1 năm nay, tức là sau khi ông Trump đã lên cầm quyền ấy, thì nước Anh của ông Keir Starmer là thủ tướng của Đảng Lao động đã ký kết một cái hiệp ước đối tác 100 năm giữa Anh và Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chắc mọi người đều hiểu là trong chính trị thế giới mà biến động nhiều như này mà ký một cái hiệp ước đối tác đồng minh 100 năm thì nó làm cái động thái gửi ra cái thông điệp là Anh Quốc kiên quyết ủng hộ cho sự tồn tại của nhà nước của Ukraine rất là lâu dài. Cụ thể thì đồng minh đối tác 100 năm này thiết lập ra 4 trụ cột trong quan hệ song phương giữa London và Kiev trong cả các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, hàng hải, kinh tế thương mại, năng lượng, khí hậu, hợp tác tư pháp, chống loạn thông tin cũng như là hợp tác về khoa học công nghệ và văn hóa thể thao, tức là toàn diện tất cả mọi điều. Đặc biệt cần phải nói là đây là chính phủ của Đảng Lao động, tức là Đảng Thiên tả. Nhưng mà Đảng Thiên hữu là Đảng Bảo thủ dưới thời Thủ tướng Boris Johnson đã ký với Ukraine và Ba Lan một hiệp định an ninh ba bên, trợ cho hai cái nước người ta gọi là tiền tuyến, là sườn phía đông của NATO ở châu Âu, chống lại Nga. Và cái hiệp ước năm ngoái đấy, cùng với cái hiệp ước năm nay thì giúp cho Anh Quốc một vị trí chiến lược ở vùng Đông Âu. Bởi vì mọi người đều nhớ trong lịch sử thì Anh Quốc nằm ở vùng biển Đại Tây Dương, bên rìa châu Âu. Nhưng mà với những cái kết này thì Anh có thể nói chính thức đặt chân vào cả vùng biển Baltic, biển Hắc Hải và vùng Đông Âu. Thì đây là những quyết định rất là chiến lược. Về mặt lịch sử thì Anh ít khi ký được lâu dài như vậy. Nhưng mà với Ukraine là nước đầu tiên của khu Đông Âu và thuộc Liên Xô cũ, Anh cái hiệp định an ninh, kinh tế, khoa học với 100 năm thì đây là điều đặc biệt.
Như vậy thì sự hậu thuẫn mạnh mẽ dành cho Ukraine cho thấy là Anh Quốc xem Nga như là một mối đe dọa. Vậy thì chính phủ Anh đánh giá ra sao về mối đe dọa Nga cho an ninh đất nước ạ?
Vâng, cái này thì tôi xin trích một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Anh Quốc là ông David Landsman. Ông có viết một bài gần đây, ông nói là nước Nga là một quốc gia quen thuộc, nhưng mà là một kẻ thù quen thuộc với người Anh. Tiếng Anh gọi là unfamiliar country, và đó là familiar enemy. Và sau những sự kiện mà liên quan đến chuyện an ninh của Nga cử người sang Anh đầu độc, vụ đầu độc ở Salisbury cách đây mấy năm, và sau cuộc công năng của Nga với tại Ukraine, thì theo như ông là Landsman, chuyện sống lại những ký ức về kẻ thù ở Liên Xô, thì mọi người nhìn đều biết là trong thời gian lạnh thì nước Mỹ thì ở xa, nhưng mà nước Anh thì ở gần, ngay tại như gì châu Âu cùng với phe đồng minh của họ khối NATO lại đã đối mặt với khối hiệp ước Varsovia do Liên Xô lãnh đạo, thì đấy là những cái di sản của quá khứ. Nhưng mà sau Brexit ấy, thì có một cái lý do nữa làm sao Anh đột nhiên dần dần muốn đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế trong vấn đề Ukraine, khôi phục lại cái vị thế của họ trên trường quốc tế châu Âu, cho nên người Anh gần như phải qua việc hỗ trợ cho Ukraine chống lại Nga cách thể hiện quyền lực qua các giá trị đạo đức. Về mặt kinh tế thì Anh chắc chắn phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ ngay đầu năm 2022, cho nên được tạo những thuận lợi cho các chính phủ nào Anh phát biểu rất là mạnh mẽ về vấn đề của Nga. Và điều này thì khác với nước Đức, cái nước mà cho đến gần đây vẫn chịu ảnh hưởng lớn của sự nguồn năng lượng khí đốt từ Nga. Ngoài ra thì Anh Quốc là một nền kinh tế mở hướng ra thế giới, chẳng hạn hướng ra Đông Nam Á, Trung Đông và các nước nói tiếng Anh như thế giới như là Canada, Hoa Kỳ hay là Úc. Cho nên Anh cũng không có liên gọi là có cái gì phải mất, bị mất ở khu vực Đông Âu hay vùng Hải, cho nên có thể đóng một vai trò ít bị ràng buộc bởi các lợi ích của bộ đối mặt với nước Nga.
Là đồng minh lâu đời của Mỹ và luôn đi theo chiến lược của Mỹ, nhưng lần này London không những không chỉ trích Washington về việc bỏ rơi Kiev mà còn tuyên bố sẵn sàng gửi quân sang Ukraine. Thủ tướng Anh còn tỏ ra ủng hộ một số lập trường của chính quyền Pháp. Anh giải thích như thế nào về động thái này của chính quyền London? Liệu thái độ này của anh có thể làm phật lòng Tổng thống Trump hay không?
Trước khi ông Keir Starmer sang Hoa Kỳ tuần này thì báo Anh cũng đã bình luận rất nhiều và họ nhắc đến cái chuyến thăm sang sang Mỹ của một lãnh đạo Pháp là Tổng thống Emmanuel Macron ngay hôm thứ hai tuần này, và được biết là ngay hôm thứ ba thì hai ông Macron và Starmer đã có cuộc thảo luận, chắc là để bàn gọi là bàn mưu kinh tế, xem là đối phó với Hoa Kỳ như nào. Và có vẻ như là chuyến thăm này ấy, thì ông Starmer muốn tiếp nối cái lời nói của ông Macron là thuyết phục cho Tổng thống Hoa Kỳ ông Trump phải có những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cuộc chiến này, giả sử nếu người ta nên đi đến một cái kết luận trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đấy mà không có các nước châu Âu khác, dẫn tới một cái cuộc ngừng bắn hay lập ra một cái đường phi giới tuyến nào đó trong tương lai, thì Anh Quốc và cả Pháp nữa nói là sẵn sàng đưa quân sang Ukraine để đảm nhiệm cái vai trò gìn giữ hòa bình. Và ngay sau khi mà Hoa Kỳ vừa mới nói là Hoa Kỳ sẽ không đảm bảo an ninh cho Ukraine thì ông Starmer tối hôm qua khi mà đón khách tại đại sứ quán của Vương quốc Anh tại Mỹ đấy, trước buổi gặp với Tổng thống Donald Trump hôm nay, thì ông đã nói, ông đã đổi ý một chút, ông nói là ông sẽ thuyết phục Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đảm bảo an ninh cho quân đội châu Âu đến bảo vệ giữ hòa bình ở vùng biên giới Nga và Ukraine trong tương lai. Tức là khi mà ông Trump nói chúng tôi không bảo đảm bảo an ninh cho nước Ukraine, thì ông Trump ông phải lựa lời, ông nói rằng là Hoa Kỳ cần đồng ý cho các nước châu Âu đảm nhiệm vai trò gìn giữ hòa bình, nhưng Hoa Kỳ phải lại đảm bảo an ninh cho những cái đội quân gìn giữ hòa bình đó, nếu không thì mình hiểu là Nga chẳng tấn công hay là Nga gây gây hấn với các cái nhóm quân của Anh hay của Pháp hay của nước châu Âu đấy, thì rõ ràng là những cái cam kết gìn giữ an ninh một cách gián tiếp đối với Ukraine sẽ không có giá trị gì cả. Đấy, thì đây là một cuộc chơi rất là khó khăn, mà các báo Anh có một chuyên gia khá nổi tiếng viết trên báo Anh, ông là Ian Dunne, ông có cái một ý như này là tức là ông Starmer công khai tuyên bố và luôn luôn rất là dịu giọng nói là sẵn sàng hợp tác, thậm chí lắng nghe, thậm chí hỗ trợ Tổng thống Trump. Thế nhưng đấy là bước đi đầu tiên. Bước đi thứ nhì là ông ấy sẵn sàng hợp tác với nước châu Âu để chống lại những áp lực của Mỹ. Ở bước đi thứ ba là ông sẵn sàng cùng những nước châu Âu chống lại hoàn toàn nước Mỹ trong tương lai nếu Trump vẫn có những cái bước đi thì mình gọi là ích kỷ, lại vì lợi riêng của Hoa Kỳ. Thì đấy là cái gọi là ba cái bước đi nước tính của Thủ tướng Anh theo bình luận của một người Anh chuyên gia là Ian Dunne. Tôi chỉ tường thuật lại để mọi người thấy là báo chí Anh họ lo lắng và họ bàn thảo rất nhiều. Ngoài ra ông Trump cũng muốn là được ký với Mỹ hiệp ước tự do mậu dịch. Ông Brexit thì nước Anh nói nháy nháy bơ vơ, không thuộc về châu Âu nữa, không còn cái quan hệ mậu dịch thương mại tự do miễn thuế với châu Âu, chưa ký được với Hoa Kỳ gì cả. Cũng là lý do là cả hai ông Donald Trump và ông Joe Biden đều từ chối ký nước Anh, để đẩy nước Anh vào một tình thế rất là khó khăn. Và nếu mà giành được cái sự ủng hộ của ông Trump thì nước Anh có tham vọng, như lời đại sứ Anh tại Mỹ ông Peter Mandelson nói, là ký một cái hiệp định tự do thương mại để đẩy mậu dịch hai bên 300 tỷ đô la một năm. Nếu mà ký được cái đó thì một cái thắng lợi rất là lớn. Nhưng chúng ta chưa thể rõ là với ông Donald Trump, với cái tính cách của ông ấy, thì hai cái hồ sơ quốc phòng kinh tế với anh thì ông ấy mặn mà với hồ sơ nào hơn.
Chúng ta cũng thấy là những ngày gần đây, Anh và Pháp cho thấy đồng điệu trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Vậy theo anh, Paris có thể giúp được gì cho chiến lược của London trong hồ sơ Ukraine?
Vâng, có thể nói là càng về gần đây, nước Anh và nước Mỹ có những cái rạn nứt nhất định qua những phát ngôn của ông Donald Trump. Thế nhưng mà từ gần một năm qua thì vì cái vấn đề nước Pháp hay nước Đức chẳng hạn, thấy là để nước Anh nằm ngoài châu Âu về kinh tế là một cái điều có thể nói là rất là nguy hiểm cho chính các nước ở lục địa châu Âu. Mọi người nhớ rằng là ở trên lục địa châu Âu thì có hai quốc gia cùng khối NATO ở châu Âu có vũ khí nguyên tử, đó là Pháp và Anh mà thôi. Vừa gần đây thì Tổng thống Macron của Pháp nói là sẵn sàng dùng cái ô nguyên tử để bảo vệ trên nước Đức, nước lớn thứ ba trong cái nhóm ba nước này, và kêu gọi Anh cũng làm như thế. Theo những gì mà quan chức hai bên, các lãnh đạo hai bên phát biểu ấy, của Anh và Pháp ấy, thì để đảm bảo hỗ trợ Ukraine, để đảm bảo an ninh cho cả vùng Đông Âu gồm cả Ba Lan và các nước Baltic, thì Paris và London đều cần hợp tác chặt chẽ hơn. Và nhất là gần đây chúng ta thấy là có nước Đức đã có một tân thủ tướng của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU là ông Friedrich Merz. Ông này thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước châu Âu để tiến tới chỗ độc lập khỏi Mỹ. Thì đấy là những cái bước đi chiến lược. À, người ta nói rằng đây là cái thời thời điểm Hoa Kỳ đã có những cái động thái mình gọi là đàm phán với Nga, bỏ qua châu Âu, thì nước các nước châu này họ cũng có tiềm lực quốc phòng kinh tế, thì cần họ có quyết tâm thôi thì họ có thể lập ra được những cái liên minh rất là chặt chẽ. Và tôi nghĩ rằng là tùy vào tình hình, nước Anh sẽ đóng một vai trò cầu nối giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Thế nhưng mà như những nhà bình luận của anh đã nói, thì nước Anh thời ông Keir Starmer ấy, cũng sẽ tăng cường quân bị và sẵn sàng hợp tác với các nước láng giềng của họ như là Pháp và Đức, và đóng một vai trò lớn hơn, gọi là bớt phụ thuộc, thậm chí như người Đức nói là độc lập khỏi Hoa Kỳ. Thì đấy là cái tính toán trước mắt của họ.
Trong trường hợp nếu Mỹ rút lui khỏi Ukraine thì Anh Quốc sẽ có một vai trò như thế nào? Và liệu nước Anh có thể thay thế được Mỹ hay không? Và người dân Anh có quan điểm ra sao về hồ sơ này ạ?
Vâng, hiện nay thì chính phủ Anh chưa hề có cái kế hoạch nào gọi là thay thế Hoa Kỳ ở Ukraine cả, và họ vẫn muốn thuyết phục nước Mỹ ở lại châu Âu, tức là đảm bảo cho đồng minh châu Âu mạnh hơn. Và tất nhiên các nước châu Âu đều cam kết tăng cường quốc phòng. Ví dụ như nước Anh đã cam kết là từ 2027 sẽ tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,3 đến 2,5% tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP. Và từ 2029 nếu mà đảng lao động của ông Trump thắng cử thì họ sẽ cam kết là tăng tới lên tới 3%, thì 3% là rất là lớn. Xin nhắc là hiện nay ấy, thì ngân sách quốc phòng của Anh là khoảng 56 tỷ bảng năm, chứ cũng không phải là nhỏ. Thì trên thực tế thì 11 tỷ đã được chi vào hai cái tàu ngầm nguyên tử rồi, và những cái dàn hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân ấy, để đảm bảo an ninh cho Anh. Cho nên thực chất là chỉ có khoảng là bốn hơn 40 tỷ chi tiêu thực sự cho quốc phòng thôi. Và số lượng quân lính ở Anh cũng không có đông, 11.000, không thể đủ để đóng một vai trò gì lớn trên thế giới, vì xưa nay là nói thẳng là Anh luôn là người đóng vai trò người đi kèm, đi hỗ trợ cho nước Mỹ, ông anh hay là ông em to xác Hoa Kỳ để chinh chiến ở các nước bên ngoài. Cho nên Anh đầu tư nhiều vào lĩnh vực đặc địa, đánh nhanh thắng nhanh, đầu tư vào thông tin an ninh tình báo, chứ không đầu tư vào gọi là lục quân bộ binh. Thì mà với cái tình hình mà Nga tung ra cả hàng trăm nghìn quân ở Ukraine như thế, thì cái cách đánh tác chiến kiểu cũ mà quay lại ở châu Âu, cho nên nước Anh sẽ muốn sản xuất thêm nhiều xe tăng nhỉ. Thì điều này cần thời gian, chứ không thể nào Anh không thể có khả năng thay thế hoặc thứ nhì là về vấn đề là quan điểm ý chí của người dân, là của chính giới, thì điều thú vị là không chỉ đảng lao động đã cầm quyền mà cả hai đảng đối lập Anh là bảo thủ đảng dân chủ Lib Dem đều đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng để phòng thủ Nga, thậm chí có những người lãnh đạo các đảng nói là phải tăng nhanh lên, không cần 2030. Cho nên cái chuyện mà tăng chi tiêu quốc phòng để giúp cho Ukraine và chính châu Âu đảm bảo an ninh trước nước Nga thì là chuyện gần như hiển nhiên. Thế nhưng có những ý kiến người ta lo ngại là nước Anh cắt giảm cái viện trợ phát triển trên thế giới từ 0,5% GDP xuống còn 0,3%, thì đây là một cái điều lại làm giảm cái sức mạnh mềm Anh, nhưng mà Trung Quốc thì đang gia tăng rất nhiều nơi gồm cả châu Phi. Về quan điểm của nhà báo Robert Mester Anh, ông nói như vậy. Còn về dư luận thì gần như là Anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chính phủ cần phải tăng chi tiêu quốc phòng và giảm viện trợ hải ngoại, giảm mình cho Anh, vì họ coi là nước Anh không có tại sao lại phải bỏ tiền ra đi giúp những cái nước xa xôi nào đấy, trong khi là ở đây vẫn có những người nghèo rồi có những người vô gia cư đấy. Và một số cái ý kiến khác đăng trên trang một cái trang bình luận của đài BBC nội địa đấy, thì họ nói rằng là đồng ý là tăng quốc phòng nhưng mà đừng trao cái hợp đồng quốc phòng cho Hoa Kỳ. Đấy là một ý kiến cá nhân thôi, người viết trên trang đó đăng công khai. Họ nói là đơn giản là vì các cái công ty vũ khí của Mỹ thường gọi là bán kèm vì rất nhiều cái chỗ khắt khe, và thứ hai là có những nước Mỹ đang gần dần trở thành một côn đồ, nói theo đúng chính dân ở đây là một rogue state, vì thế cần phải trao các hợp đồng quốc phòng cho của Anh, Sau đó thì công ty châu Âu, đây chỉ là một trong những ý kiến người ta đánh giá với chính quyền Mỹ hiện nay thôi, còn đa số người dân Anh thì theo như tôi đánh giá thì vẫn rất là yêu quý nước Mỹ. Có điều là họ đã và đang khó chịu với những gì mà ông Trump gây ra hay là phát biểu từ một qua cái điều ông ấy nói gây lo ngại cho tương lai của nước Anh trong tương lai gần cũng như là trong 3 đến 5 năm tới.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.